Maria, khi chư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 272 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình như sau. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Những gương lành thánh của bà Martha Robin, của John Dennis tin vào Thiên Chúa, và Thánh Anton Padua, thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm lòng, tránh những quyến luyến bất chính với bản thân, của cải và thụ tạo. Biết bao người chỉ nghĩ đến mình để tính ích kỷ vô cương chiếm đoạt, chặn đứng khả năng hiệp thông đích thực với tha nhân. Biết bao người đã thành nô lệ của cải vật chất, tìm tiền của như mục đích duy nhất ở đời. Biết bao người đang để tính hà tiện, nguồn mạch mọi tội lỗi và nết xấu thiêu đốt. Vì thế, họ đóng cửa lòng trước những cần thiết của anh em bé nhỏ, nghèo khó, những người bị xã hội bỏ rơi. Họ không biết đến những người thiếu thốn đang cần được giúp đỡ. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bà Mark Robin, một nhà thần bí, và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Martha Robin, một linh hồn được chọn. Đời sống của bà Martha Robin chứa đầy sự can đảm và tình thương yêu. Nhìn vào bà thì ta có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và ý nghĩa của một tình yêu cao cả. Bà Martha Robin sinh năm 1902, trong một gia đình nông dân quê mùa và nghèo nàn ở Pháp. Bà là một trong 6 người con trong gia đình. Bà đau nhiều bệnh đến nỗi mới được hơn 20 tuổi mà bà phải nằm liệt giường, tàn tật và tê liệt hoàn toàn. Năm 38 tuổi, bà bị mù. Bà chết năm 1981. Bà là một người được mang 5 dấu thương thánh của Chúa Giêsu Kitô. Người ta cho rằng bà là một nhà thần bí. Trong tột cùng của đau khổ, bà luôn tỏ ra tốt lành và can đảm. Các bài viết và lời khuyên nhủ của bà được so sánh với bài viết của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu hay Thánh Bernadette của Lộ Đức. Vậy bà Moth là ai? Và bà có những thông điệp gì cho thế giới? Tại sao bà sáng lập ra hội từ thiện Bắc Ái Foyers? Hội này đang triển nở trên khắp thế giới và là suối nguồn vui mừng của giáo hội ngày nay.
Bà Moth Robin, bác ái và yêu thương. Nói đến bà Moth Robin là nói đến một phụ nữ can đảm phi thường và đầy sức mạnh. Bà có tâm tình yêu mến Chúa Kitô và giáo hội. Bà sinh ngày 13 tháng 3 năm 1902 tại Châteauneuf-de-Galore, gần tỉnh Lyon, phía đông nam của nước Pháp. Bà qua đời ngày 6 tháng 2 năm 1981, khi ở lứa tuổi 78, sau khi bà đã nằm liệt giường vì bệnh tê liệt trong hơn 50 năm. Bà là một phụ nữ nhà quê rất thẳng thắn, bà dịu dàng và khôn ngoan. Bà luôn lắng nghe mọi người và cho những lời khuyên giải và hướng dẫn họ đến với Chúa khi có chuyện cần. Bà nói về Chúa Cha, Chúa Giê-xu và mẹ Maria một cách dễ dàng. Người ta rất mộ mến bà. Trong đám tang của bà vào năm 1981, có hàng ngàn người đưa đám tang và than khóc, trong đó có 4 vị giám mục và hơn 200 linh mục. Trong đời sống của bà, các thông điệp và gương sáng, cũng như sự can đảm của bà đã làm cho nhiều người, cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi, mọi giai cấp xã hội, cảm thấy được an ủi, phấn chấn và được hướng dẫn đúng đường. Bà yêu mến mẹ Maria và cố gắng sống kết hợp với Chúa Kitô. Bà dâng hiến sự khổ đau của mình lên Chúa và sẵn sàng chịu đựng đau khổ chung với Chúa trong cuộc khổ nạn và sự chết của Ngài. Vào tháng 10 năm 1930, bà nhận được 5 vết thương thánh, đánh dấu cuộc khổ nạn. Và mỗi thứ 6, bà đau niềm đau của Chúa Kitô khi Ngài bị treo trên thánh giá. Trong lời cầu nguyện của bà, Thiên Chúa cho bà thị kiến về một lễ hiện xuống của tình yêu. Chúa kêu gọi về sự canh tân của giáo hội qua các tông đồ giáo dân đã thánh hiến. Họ sống chung trong các cộng đoàn cầu nguyện và lao động. Các cộng đoàn này được gọi là trung tâm ánh sáng, bác ái và tình thương. Thông điệp chính của bà Moth Robin là: chúng ta phải đi theo Chúa Giê-xu với sự trợ giúp và quyền năng của mẹ Maria.
Trong cuộc sống của bà Moth gặp gỡ khoảng hơn 10.000 người, đó là những ai đã đến thăm bà tại nhà bà, trong căn phòng nhỏ mà bà nằm liệt trong hầu hết cuộc đời của bà. Thông thường bà dành 10 phút cho một người, bà vui vẻ nói chuyện cách cởi mở và tự nhiên. Từ đó bà tìm được lời giải đáp hay ánh sáng cho những vấn đề hoặc nỗi lo âu và quan tâm của người nghe. Cuối cùng là một lời cầu nguyện ngắn. Ngoài những người đến gặp bà còn phải trả lời vô số thư từ, dù rằng bà bị mù khi chỉ mới 38 tuổi. Bà để lại nhiều tài liệu tâm linh rất hay và có ích lợi cho người khác. Ngoài ra, bà còn có những lá thư gây niềm hứng khởi hay các đề nghị được viết ra bởi linh mục George Fennett. Ngài vốn là cha linh hướng và đồng sáng lập viên của tổ chức từ thiện Bắc Ái Foyers. Các bài viết và lời khuyên nhủ của bà soi sáng các vấn đề và thách đố giáo hội công giáo trong thời đại của bà. Bà nhìn thấy ơn gọi hôm nay là truyền bá tin mừng và canh tân giáo hội. Bà khuyến khích sự tham gia của giáo dân trong các sinh hoạt của giáo hội. Bà Moth Robin là một trong số những người phụ nữ gây niềm hứng khởi cho thế kỷ hiện nay, một chứng nhân anh hùng và hiếm quý để cùng chịu cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu Kitô, một người công giáo xuất sắc. Và nói theo một người viết ký sự về đời của bà, thì bà là một kho tàng quý giá của giáo hội.
Bà Moth Robin, thánh giá và niềm vui. Có nhiều câu chuyện cảm động viết về bà Moth Robin. Bà là người đáng yêu trong thời đại của chúng ta. Bà sống rất khiêm nhường và ẩn khuất. Bà chết năm 1981, sau khi đã chịu đau đớn không nguôi như là một linh hồn nạn nhân để đền tội cho nhân loại ngày nay. Bà Moth Robin sống hơn 50 năm trên giường bệnh và ở trong tư thế bất động, dù bà luôn đau đớn. Bà không ăn, không uống, không ngủ, bị mù, chịu đựng sự đau đớn bởi các dấu thương thánh, tức là 5 vết thương của Chúa Giê-xu Kitô. Bà bị ma quỷ tấn công và đánh đập. Bà chỉ sống bằng mình Thánh Chúa thôi. Bà có khả năng đọc linh hồn người đối diện. Mỗi ngày thứ 6, bà chịu cơn đau của cuộc khổ nạn Chúa Kitô.
Tuy nhiên, những sự đau đớn về thể xác không thể ngăn cản bà sống cuộc sống của người anh hùng. Bà phục vụ cho các nhà truyền giáo, tù nhân, tham dự viên các buổi tĩnh tâm và các người nghèo trên toàn thế giới. Bà ăn chay suốt một đời, cầu nguyện liên lỉ và suy niệm nên bà đã được ơn thị kiến linh thiêng, làm cho nhiều người phải giật mình kính phục. Đám tang của bà vào năm 1981, có một đám đông người đi tham dự. Đã có 4 giám mục và hơn 200 linh mục đồng tế trong thánh lễ đưa chân tại vùng Drôme, Pháp Quốc. Đây quả là một câu chuyện cảm động của một linh hồn ẩn khuất.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Josh Dennis tin vững nơi Thiên Chúa do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 1989, lúc ở sở làm về, John Skinner được vợ cho biết tin một thiếu niên 10 tuổi bị lạc trong hầm mỏ Hidden Treasure ở Salt Lake City, thủ phủ bang Utah, Hoa Kỳ. John biết rõ hầm mỏ này vì trước đây ông nội của chàng là tổng giám đốc điều khiển hầm mỏ. Lúc đó, John có nhiều cơ hội để khám phá hầm mỏ. Nay hầm mỏ đã bị đóng cửa. Hầm mỏ rộng đến 34 cây số và phân chia thành 6 tầng. Với không biết bao nhiêu ngõ ngách và giếng nước, sâu đến 300 thước. Vì thế, John toát mồ hôi lạnh khi nghe vợ cho biết một thiếu niên 10 tuổi bị thất lạc trong hầm mỏ. Không chút do dự, John đến ngay sở cảnh sát và nói:
"Tôi biết rõ Hidden Treasure, vậy tôi sẵn sàng giúp các ông tìm ra cậu bé bị lạc trong đó."
Vị cảnh sát lịch sự trả lời: "Xin cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng chúng tôi được lệnh chỉ nhận sự trợ giúp của các chuyên viên. Hiện tại chúng tôi có đủ người cho công cuộc tìm kiếm." John không dám nài nỉ thêm, chàng lặng lẽ bỏ ra về, miệng lẩm bẩm:
"Hy vọng các ông sớm tìm ra cậu bé." Hôm trước đó, một nhóm 30 hướng đạo sinh trẻ tuổi cùng với 11 huynh trưởng đến cắm trại gần hầm mỏ Hidden Treasure. Sau bữa ăn tối, các chú bé xin anh đoàn trưởng đưa vào trong để làm một vòng khám phá hầm mỏ. Anh đoàn trưởng vì không rõ những hiểm nguy thực sự của hầm mỏ, chấp nhận lời xin. Lúc 7 giờ 30 phút, nhóm đầu tiên đi vào hầm mỏ. Sau đó ít lâu, đến nhóm thứ hai, trong đó có cậu bé George Dennis, 10 tuổi. Dẫn đầu nhóm này là huynh trưởng Terry Dennis, cũng là thân phụ của bé George. Khi vào được 100 mét, thì một thiếu niên trong nhóm thứ hai bỗng cảm thấy sợ hãi, và cậu xin đưa ra ngoài. Ông Terry Dennis liền bảo các hướng đạo sinh nhóm của ông nhập vào nhóm thứ nhất, để ông đưa cậu bé kia ra khỏi hầm. Bé George đứng lại một phút, nhìn theo ánh đèn của thân phụ đi ra khỏi hầm. Nhưng vừa quay lại để đi theo các bạn, thì George thấy tối om, cậu ngó lui cũng không thấy ánh đèn của ba đâu. Cậu kinh hãi kêu thất thanh:
"Ba ơi, ba ở đâu rồi?" Nhưng các hành lang chẳng chịt trong hầm mỏ ngăn tiếng động, khiến không ai nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu bé. Kinh hãi, George cố gắng nhớ lại các ngóc ngách khi mình bước vào hầm. Cậu bé tự nhủ: "À, lối vào chắc không xa lắm, vậy có lẽ mình có thể tìm thấy và tự ra khỏi được." George mò mẫm bước đi, tay viện vào thành các đường hầm. Nhưng càng đi, George càng thấy lối này không giống lối lúc mình vào. Đi một quãng, cậu bé thấy mình bị lạc xa. Cậu định quay lui, nhưng cậu nhớ lại lời mẹ dặn:
"Nếu khi nào chẳng may con lỡ bị lạc, thì con cứ đứng yên đó và đợi người ta đến tìm con."
Cậu bé liền đứng lại, cho tay vào túi cho ấm và cầu nguyện: "Xin Chúa cho người ta mau tìm thấy con."
Trong khi đó, ở bên ngoài, Khi mọi người họp mặt để điểm danh, thì thấy thiếu cậu Josh Dennis. Sau nhiều giờ tìm kiếm vô hiệu, người ta thông báo cho cảnh sát, và ngay sáng sớm hôm sau, cuộc tìm kiếm cậu bé Josh được tổ chức thật chu đáo. Phần Josh, cậu nghe văng vẳng thật xa tiếng nói, nhưng khi cậu la lớn tiếng,
"Xin đến cứu con đang ở đây, xin đến cứu con!"
thì tiếng kêu của cậu bị rơi vào im lặng. Cậu chỉ biết lặp đi lặp lại không ngừng.
Lạy Chúa, xin cứu con!
Cuộc tìm kiếm đã diễn ra gần 2 ngày 2 đêm, mà tâm tích của Josh vẫn không thấy nơi đâu. Người ta quyết định báo tin cho mẹ cậu biết. Bà Janine Dennis đến ngay hầm mộ. Lúc này, bà nhớ lại buổi họp mặt đọc kinh thánh trong gia đình vào Chúa Nhật tuần trước đó. Hôm ấy, theo thói quen, đến lượt Josh chủ tọa cuộc họp, Josh phát biểu.
Khi có đức tin, người ta có thể chu toàn mọi việc.
Bà Janine vặn lại, không phải mọi việc, nhưng gần như mọi việc. Josh nhấn mạnh,
không phải vậy đâu mẹ, phải nói rằng khi có đức tin thì quả thực người ta có thể làm mọi việc.
Trở lại câu chuyện của ông John Skinner, ông không ngừng nghĩ đến cậu bé bị thất lạc trong hầm mộ. 2 lần ông đến xin giúp một tay trong việc tìm kiếm, nhưng cả 2 lần đều bị từ chối. Đến lần thứ 3, nghĩa là sau 5 ngày, kể từ lúc Josh bị lạc mất, ông mới được chấp thuận. Ông John xuống hầm với 2 chuyên viên khác, và chỉ vỏn vẹn 30 phút sau, người ta tìm thấy Josh vẫn còn sống. Mọi người cảm động mừng rỡ, không thể diễn tả nên lời. Bé Josh được tìm thấy. Ông John Skinner kín đáo rút lui. Mãi 1 tuần sau, ông mới cùng vợ đến nhà thăm cậu Josh. Josh thưa với ông,
xin cảm ơn chú đã tìm thấy cháu. Cảm ơn chú đã không bao giờ bỏ rơi ý tưởng cứu sống cháu. Quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời cháu cầu xin và đã gửi một vị anh hùng đến giải thoát cháu. Vị anh hùng đó là chú John Skinner.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Phép lạ Thánh An Tôn thành Padua của nữ tu Minh Nguyệt, và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Grenoble là thành phố nhỏ nằm cách thủ đô Paris 569 cây số về hướng nam, với khoảng hơn 160.000 dân cư. Thành phố nhỏ nhưng nổi tiếng vì có trung tâm kỹ nghệ lớn và một đại học quan trọng. Các sinh viên từ khắp nước Pháp cũng như từ các nước Âu Châu thường đổ dồn về đây theo học. Trong số các sinh viên Âu Châu có Marco đến từ thành phố Belluno, Bắc Ý, giáp giới nước Áo.
Ngày 15 tháng 3, 1986, chàng Marco băng qua ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn xanh sắp chuyển sang đèn đỏ, Marco vẫn nhanh chân bước qua vì nghĩ mình có đủ giờ vượt kịp. Nào ngờ cùng lúc ấy, chiếc xe đang dừng lại ở đèn đỏ bỗng chuyển bánh băng qua đường lúc vừa có hiệu đèn xanh. Và tai nạn khủng khiếp xảy ra. Marco bị xe tung ngã ập dập đầu. Chưa hết, vì xe thắng nhanh nên bị bốc cháy, khiến toàn thân Marco bị phỏng nặng. Marco bị rơi vào hôn mê. Chàng được ngay vào nhà thương và sau đó được chữa trị riêng nơi phòng tiệt trùng, tức là phòng cách ly. Nơi phòng cách ly, không ai có thể vào thăm, ngoại trừ duy nhất bà mẹ của Marco. Bà Esther, thân mẫu Marco, tức tốc từ Bileno đến ngay Grenoble. Antonietta là bạn gái trong tuổi thơ của Marco. Tháp tùng bà Esther, Antonietta bỗng nảy ra ý kiến. Cô nói với bà Esther,
bác ở lại chăm sóc Marco, cháu phải trở về Ý trong thời gian ngắn. Về Ý cháu sẽ đến ngay Padua, để khẩn cầu ơn lành của Thánh An Tôn. Xin bác cho cháu vật dụng gì của Marco hay một chiếc áo của Marco, cháu sẽ mang đến Padua và xin linh mục làm phép vật đó. Thánh An Tôn sẽ giúp chúng ta.
Nghe lời Antonietta, bà Esther trao cho cô gái chiếc áo thun Marco vẫn mặc. Một tuần sau, Antonietta gửi lại bà Esther chiếc áo thun đã được làm phép tại Padua. Trở lại với câu chuyện chàng sinh viên Marco. Marco vẫn ở trong tình trạng trầm trọng. Sau cùng, người ta cho phép bà Esther vào phòng cách ly thăm con trai. Bà phải khoác lên mình chiếc áo khử trùng và được nhắc nhở không được chạm đến người Marco. Bà Esther nhanh tay giấu chiếc áo thun của Marco đã được làm phép tại Padua. Bên trong chiếc áo khoác khử trùng. Khi vào phòng đứng cạnh giường con trai, bà Esther thân thưa cùng Thánh An Tôn. Xin Thánh An Tôn tha thứ nếu con bất tuân lệnh của cô y tá, nhưng đây là bí mật giữ riêng giữa hai chúng ta thôi.
Lợi dụng lúc cô y tá quay lưng bận bịu với các dụng cụ và thuốc men, bà Esther lôi nhanh chiếc áo thun làm phép và đặt trên mình Marco nằm bất động. Vừa đặt áo bà vừa tha thiết kêu xin Thánh An Tôn cứu sống con bà. Sau đó bà lại giấu kín áo thun dưới chiếc áo choàng. Ngay ngày hôm sau, sức khỏe của Marco bắt đầu biến chuyển cách rõ ràng. Nhiệt độ trong người hạ xuống, các phần trên thân thể bị thương dần dần khô đi, và nhất là bộ óc từ từ hoạt động trở lại. Chỉ một sớm một chiều Marco thoát ra khỏi cơn hôn mê. Cuộc khỏi bệnh lạ lùng không thể giải thích theo phương diện y khoa. Các bác sĩ và y tá chăm sóc cho Marco đồng loạt ngạc nhiên kêu lên.
Phép lạ, đúng là phép lạ.
Trước phép lạ hiển nhiên, không ai biết lý do tại sao, ngoại trừ bà Esther và cô Antonietta. Sau đó khi hoàn toàn bình phục, Marco được mẹ hiền tiết lộ bí mật. 20 năm trôi qua kể từ biến cố nhận lãnh hồng ân sự sống ấy, Marco không bao giờ quên ơn Thánh An Tôn thành Padua, vị thánh của hết mọi tín hữu công giáo, đặc biệt của người nghèo và người bình dân.
Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Thiên Chúa từ Bi Lân Tốt, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Và sống sao cho thánh thiện công chính, mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hàng ngự bên tòa Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Sách Khôn Ngoan, chương 9, từ câu 1 tới câu 4 và câu 11.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cô Oanh Trần, vị ân nhân ẩn danh số 2, một bà ẩn danh, và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn đem qua được 180 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tàn tật nghèo khổ bên quê nhà. Bà Can Đoàn 50 đô, cô Oanh Trần 200 đô, bà Phượng 100 đô và cô Kim Nhung Trịnh 50 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 500 đô và 80 xu. Chúng tôi đã gửi dịch vụ về Việt Nam như sau. Giúp giáo xứ của cha Kiều Ngọc Linh tại Phú Cường 204 đô và 20 xu, giúp cho hai sơ qua sơ Hồ Thị Tạo tại dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế 204 đô 20 xu, tổng cộng lại đã gửi về là 408 đô 40 xu. Như vậy quỹ còn lại là 92 đô và 40 xu. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của quỹ xã hội. Qua tấm lòng quảng đại của quý vị, nhiều người nghèo khổ đã được giúp đỡ và được ấm no trong mùa lạnh này. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng vừa nhận được một lá thư của Sơ Hồ Thị Tạo dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, nói về hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bà cố mẹ của Sơ Tơ đã vừa mới mất mà không có đủ tiền để làm tang lễ chôn cất. Và trường hợp thứ hai là mẹ của Sơ Thu Hương, bà cố vừa bị mù, vừa bị bệnh ung thư, nên chúng tôi đã gửi 204 đô 20 xu để giúp hai trường hợp này, và đây là thơ của Sơ Hồ Thị Tạo. Kim Hà và quý ân nhân quý mến, chị Tạo và quý Sơ vừa đi lễ đám của mẹ chị Tơ về sáng nay. Trong dòng đi khoảng 30 người, tội nghiệp lắm. Trong tuần mẹ chị Tơ nằm xuống, trời cứ mưa lạnh liên lỉ. Ngày đi liệm cũng như ngày đi đám, nước lụt đường trơn trượt. Và đưa ra mộ rồi có những đụn cát, lội qua những vũng nước. Cảnh nhà nghèo và chốn thôn quê thật là đáng thương. Giáo xứ, nhà cha xứ, nhà thờ, cái nào cũng quá cũ kỹ, nhỏ nhoi và tồi tệ. Nhà thờ có một vài hàng ghế. Nay các sơ đến thì bổn đạo đều trải chiếu quỳ ở dưới đất. Không phải chỉ ở đây mà các giáo xứ nhà quê nghèo ở ngoại ô Huế cũng vậy thôi. Chị Tạo đã giao 100 đô cho Sơ Tơ. Sơ Tơ mừng rỡ lắm và sẽ liên lạc để cảm ơn quý ân nhân sau. Chị Tạo cũng sẽ giao 100 đô cho chị Thu Hường chiều nay. Chị Thu Hường cũng nói để về thăm mẹ già trong vài ngày tới đây. Mẹ của Sơ Thu Hường cũng đáng thương lắm. Đã già yếu đau bệnh nguy hiểm, chưa biết chết lúc nào. Kim Hà ơi, xin Kim Hà xin với quý ân nhân giúp đỡ cho có 3 trường hợp neo đơn rất tội nghiệp. Trường hợp thứ nhất là em của một chị trẻ bị điếc tai cần phải mổ mà không có tiền. Trường hợp thứ hai là mẹ của chị Thanh ở Quảng Bình cần lợp lại cái chòi để ở. Và trường hợp thứ ba là có người bị u xơ tử cung cần mổ. Thật ra chị Tạo không dám làm gánh nặng cho Kim Hà và quý ân nhân đâu. Nhưng đặc biệt là chị cứ nói như vậy, rồi quý ân nhân và Kim Hà muốn giúp đỡ ra sao thì tùy ý. Đặc biệt xin cầu nguyện để Chúa thương từng hoàn cảnh những người nghèo khổ nơi đây. Xin cảm ơn Kim Hà và quý ân nhân đã giúp cho chị Tơ. Đó là niềm an ủi cho chị Tơ và gia đình chị ấy, cũng như cho chị Thu Hường và gia đình của chị Thu Hường. Xin kính chúc quý ân nhân một năm mới hạnh phúc và thánh đức. Nữ tu Hồ Thị Tạo, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.